Truyện Sợi Chỉ Thần. Mọi người thường ao ước có được điều mình muốn, hoặc nghĩ là mình muốn ngay lập tức. Tuy vậy, chỉ khi kiên nhẫn và sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thì ta mới đạt được những điều thực sự xứng đáng. Benjamin Franklin đã từng nói, ai kiên nhẫn sẽ đạt được ý nguyện. Câu chuyện cổ của Pháp dưới đây là một ví dụ về điều đó. Ngày xưa có một quá phụ, có một cậu con trai tên là Peter. Peter là một cậu bé thông minh nhưng lại rất thích mơ mộng, nên cậu vẫn thường sao nhãng chuyện học hành. Một ngày nọ, thấy Peter ngồi nhìn ra cửa sổ, thầy giáo của cậu bé hỏi: "Peter này, lần này thì em lại đang mơ mộng chuyện gì nữa vậy?" Peter trả lời:
"Dạ thưa thầy, em đang suy nghĩ coi mình sẽ làm gì khi lớn lên."
Thầy giáo khuyên cậu: "Hãy kiên nhẫn Peter à, từ giờ tới lúc em trưởng thành vẫn còn lâu lắm, với lại lớn lên chưa chắc là đã vui đâu em."
Thế nhưng Peter không thích sống với hiện tại, mà chỉ thích nghĩ tới tương lai.
Mùa đông thì cậu lại nghĩ tới mùa hè, khi mùa hè tới thì cậu lại ngóng đợi mùa đông. Cậu muốn được trượt băng này, cởi xe trượt tuyết và ngồi bên đống lửa ấm áp. Trong giờ học thì cậu mong ước tới giờ ra chơi, hoặc buổi học sớm kết thúc để được trở về nhà. Cậu chỉ thích chơi với Lily, cô bạn gái xinh xắn và rất tốt với cậu. Peter luôn tự nhủ:
"Nhất định khi lớn lên mình sẽ cưới Lily làm vợ."
Peter thường lang thang trong rừng và mơ mộng về tương lai. Thỉnh thoảng cậu nằm dài trên những thảm cỏ dưới ánh mặt trời ấm áp, tay gối sau đầu và ngắm bầu trời xuyên qua những ngọn cây cao. Một buổi chiều nọ, Peter đang thiêu thiêu ngủ trong rừng thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Cậu bé thức giấc và nhìn thấy một bà lão đang đứng trước mặt. Bà lão đang cầm một quả cầu bằng bạc có một sợi chỉ vàng óng ánh.
"Peter, cháu hãy nhìn đây."
Bà lão nói và đưa quả cầu cho cậu. Cậu bé chạm tay vào sợi chỉ vàng tuyệt đẹp và tò mò hỏi:
"À, cái này đẹp quá, nhưng mà thưa bà, nó là cái gì vậy?"
Bà lão trả lời:
"Đây chính là sợi chỉ sinh mệnh của con. Thời gian sẽ trôi qua bình thường nếu như con không đụng tới nó. Còn nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn, con chỉ cần kéo nhẹ sợi chỉ. Với mỗi lần kéo nhẹ như vậy, một giờ đồng hồ sẽ trôi qua chỉ nhanh bằng một giây. Nhưng ta cảnh báo cho con biết, chỉ có thể kéo sợi chỉ ra, chứ không thể nào cuộn nó trở lại. Nó sẽ biến mất tựa như một làn khói. Quả cầu này là của con, nhưng con không được để cho bất kỳ ai biết về nó, nếu không con sẽ phải chết. Vậy con có muốn có nó hay không?"
Peter đương nhiên là rất muốn có quả cầu, nên đã vội vã gật đầu. Cậu mừng rỡ, nhận lấy món quà từ tay bà lão và mân mê quả cầu bạc trong tay. Sau đó cậu đút quả cầu vào túi và chạy về nhà. Khi biết là mẹ đã đi ra ngoài, cậu lấy quả cầu ra xem. Quả cầu chỉ có một cái lỗ bé xíu chảy luồn sợi chỉ. Sợi chỉ chạy qua lỗ rất chậm, chậm tới nỗi khó mà nhận biết được bằng mắt thường. Peter nóng lòng muốn giật nhanh sợi chỉ, nhưng cậu lại không dám. Ngày tiếp theo ở trường, Peter mãi nghĩ ngợi tới sợi chỉ thần kỳ, nên đã bị thầy giáo la rầy vì không chịu tập trung trong giờ học. Khi cậu ao ước được ra chuyện ngay lập tức, thì chợt nhớ tới quả cầu bạc trong túi cùng với lời dặn dò của bà tiên. Thế là Peter cầm lấy quả cầu và nhẹ nhàng kéo sợi chỉ. Và ngay lập tức, thầy giáo bảo cả lớp thu dọn sách vở và ra về. Peter vui mừng khôn xiết chạy thật nhanh về nhà. Giờ đây cuộc sống mới dễ dàng làm sao? Kể từ hôm đó, mỗi ngày cậu bé sử dụng quả cầu một ít. Nhưng rồi một ngày nọ, Peter bỗng nhận ra rằng, thật là ngu ngốc khi mà chỉ kéo sợi chỉ mỗi ngày có một ít thôi. Nếu như cậu kéo thật mạnh sợi chỉ, thì sẽ không phải đi học nữa đâu, cậu sẽ đi làm và cưới Lily. Thế là tối hôm đó, Peter kéo sợi chỉ thật mạnh. Và sáng hôm sau, cậu thấy mình đang học nghề thợ mộc ở trong thị trấn. Cậu rất thích công việc mới của mình khi được trèo lên mái nhà, bắt giàn giáo, nâng và đóng những cái xà to còn đượm mùi gỗ mới. Những ngày đầu tuần, Peter lại kéo nhẹ sợi chỉ để đến cuối tuần và được lãnh lương. Lily cũng lên thị trấn sống cùng với người dì để học cách quản lý gia đình. Peter gặp lại Lily và rất nóng lòng nghĩ tới chuyện kết hôn. Thật là khó chịu khi được sống gần cô nhưng lại không được ở bên cạnh cô hàng ngày. Rồi một ngày nọ, Peter cầu hôn Lily thì nhận được câu trả lời. Anh hãy chờ em thêm một năm nữa thôi. Cô trả lời, lúc đó em mới biết cách làm một người vợ giỏi giang được anh à. Peter chạm vào quả cầu bạc trong túi, nói đầy dụng ý. Ừ, anh sẽ đợi em, nhưng thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Tối hôm đó Peter không thể nào chợp mắt được. Cậu lấy quả cầu kỳ diệu dưới gối lên ngắm ghía. Cuối cùng sự nóng dội đã thắng thế, và cậu kéo mạnh sợi chỉ chàng. Sáng hôm sau, thời hạn một năm của Lily đã trôi qua, và cô đồng ý lấy Peter. Thế nhưng trước đám cưới dài ngày, Peter nhận được một lá thư, đó là lệnh triệu tập của chính quyền, và cậu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Peter thất vọng đưa lá thư cho Lily xem. Cô nói, em cũng không muốn đâu, nhưng không còn cách nào khác, chúng ta đành phải chờ đợi vậy. Nhưng mà anh sẽ thấy, thời gian trôi qua nhanh lắm, còn rất nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc sống sau này nữa anh à. Peter mỉm cười, dù cho lòng buồn bã vô hạn. Cậu có cảm giác 2 năm tới sẽ dài bằng cả cuộc đời. Tuy nhiên sau khi đã ổn định trong quân ngũ, Peter bắt đầu cảm thấy thích cuộc sống mới ở đây. Việc được sống cùng những thanh niên khác khá là thú vị, và nhiệm vụ của họ cũng không tới nỗi là quá gian khổ. Suốt một khoảng thời gian dài, Peter không nghĩ tới quả cầu của bà tiên nữa. Nhưng dần dần Peter lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuộc sống quân đội với những nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại và kỷ luật khô khan khiến cho cậu cảm thấy buồn chán. Thế là Peter lại bắt đầu kéo sợi chỉ để cho mỗi tuần đều trôi qua thật là mau. Cứ thế, 2 năm trôi qua, nhanh như một giấc mơ, và ngày cậu xuất ngũ cũng đã tới. Khi trở về nhà, Peter quyết tâm sẽ chỉ đụng tới quả cầu khi nào thực sự cần thiết. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, nên Peter không muốn nó trôi qua quá nhanh. Vào ngày cưới, tất cả mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc. Peter liếc nhìn mẹ, và lần đầu tiên cậu nhận thấy tóc mẹ đã hoa râm. Dường như mẹ cậu đã già đi rất nhanh. Peter chợt thấy có lỗi vì cậu đã kéo sợi chỉ quá thường xuyên như vậy. Một lần nữa, cậu tự nhủ sẽ không nhờ tới sợi chỉ thần khi nào không cần thiết. Vài tháng sau, Lily thông báo là cô đã mang thai. Peter vui mừng khôn xiết và hồi hộp mong đợi ngày con mình chào đời. Ngày được bế con trong tay, cậu cảm thấy mình chẳng còn mong muốn gì hơn nữa. Nhưng mỗi khi con bị ốm đau hay khóc suốt đêm, thì Peter lại kéo sợi chỉ ra một chút, chỉ để cho đứa trẻ mau chấm được khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn, khi nhà vua độc tài đặt ra nhiều thứ thuế rất vô lý. Nhưng bất kỳ ai phản đối đều bị tống giam và trừng trị. Vốn là một người ngay thẳng, nên Peter bị bắt và tống vào tù sau một lần phản kháng với binh lính của nhà vua. May mắn thay, quả cầu kỳ diệu đã giúp cậu nhanh chóng thoát khỏi nhà tù. Sau đó chiến tranh xảy ra, nhưng cũng như mọi biến cố khác đã từng xảy ra trong đời Peter, nó cũng trôi qua nhanh như cơn giông mùa hè. Peter trở về nhà và đoàn tụ với gia đình. Nhưng ngày trở về, Peter đã trở thành một người đàn ông trung niên. Trong một thời gian, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và Peter sống khá là mãn nguyện. Một hôm ông nhìn quả cầu kỳ diệu và ngạc nhiên khi thấy sợi chỉ đã chuyển từ vàng sang bạc. Peter soi gương và nhận ra tóc mình đã hoa râm, gương mặt đã hằn lên nhiều nếp nhăn. Ông thấy lo sợ và tự nhủ mình sẽ dùng sợi chỉ cẩn trọng hơn. Lily sinh thêm nhiều con cái và Peter rất hạnh phúc với vai trò làm chủ gia đình của mình. Dáng vẻ bệ vệ của Peter khiến cho các con rất nể sợ. Ông giấu quả cầu kỳ diệu ở một nơi kín đáo, tránh xa cặp mắt hiếu kỳ của bọn trẻ để tránh tai họa. Con cái đông đúc đã khiến cho ngôi nhà của Peter trở nên chật chội. Việc cơi nới đòi hỏi phải có nhiều tiền, trong khi cuộc sống của gia đình Peter lại chẳng lấy gì làm dư giả. Peter muốn kéo nhanh sợi chỉ cho qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng khi nghĩ tới mẹ, thì ông lại từ bỏ ý định. Việc sử dụng quả cầu chỉ khiến cho người mẹ già yếu của ông sẽ nhanh chóng ra đi mà thôi. Chẳng bao lâu sau, mẹ Peter qua đời. Khi đứng bên cạnh mộ mẹ, Peter tự hỏi, tại sao cuộc sống lại trôi qua nhanh quá vậy, trong khi ông đã không hề kéo sợi chỉ? Một buổi tối nọ, nằm trằn trọc trên giường với bao nỗi lo lắng, Peter nghĩ rằng cuộc sống có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu như những đứa con của ông đều đã trưởng thành và có sự nghiệp. Thế là ông kéo sợi chỉ một đoạn thật là dài. Ngày hôm sau ông thức dậy và thấy những đứa con của mình đã rời khỏi gia đình, mỗi đứa làm việc ở một nơi khác nhau trên đất nước. Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ông. Tóc ông đã gần như bạc trắng, lưng và tay chân cũng thường đau đớn, nhức mỏi khi phải leo cầu thang hay mang vác vật nặng. Lily cũng già đi và thường xuyên đau ốm. Peter không thể chịu được việc cứ nhìn thấy vợ đau đớn, nên ông càng kéo sợi chỉ nhiều hơn. Nhưng vấn đề này vừa mới được giải quyết, thì vấn đề khác lại nảy sinh. Ông nghĩ nếu như mình nghỉ hưu, thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Khi đó ông sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho Lily. Ông cầm quả cầu kỳ diệu lên, và bàng hoàng khi nhận ra, sợi chỉ đã chuyển sang màu xám, và nó không còn ống ả nữa. Ông quyết định đi dạo trong rừng, để suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Lâu lắm rồi Peter mới bước chân vào khu rừng. Những cây non bây giờ đã trở thành cổ thụ và thật khó để tìm lại con đường ông đã từng đi. Ông đến băng ghế dài trong khoảng rừng thưa, ngồi xuống nghỉ chân rồi chìm vào giấc ngủ. Thế rồi ông bị đánh thức bởi tiếng ai đó gọi tên.
Peter, Peter à!
Ông thức giấc, đưa mắt nhìn quanh thì thấy bà lão đã cho ông quả cầu kỳ diệu cách đây nhiều năm. Bà trông vẫn như vậy, không hề già đi. Bà lão mỉm cười với ông và hỏi,
thế nào Peter, con sống có tốt không?
Peter trả lời,
con cũng không chắc nữa. Quả cầu kỳ diệu của bà thật là tuyệt vời, bởi vì con chưa từng phải chịu đựng hay phải chờ đợi bất cứ điều gì trong đời mình. Nhưng mà tất cả đều trôi qua quá nhanh. Con thấy như mình không hề tham dự vào những sự kiện đã xảy ra, cả điều tốt lẫn điều xấu. Bây giờ con chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Con không dám kéo sợi chỉ, vì con sợ là mình sẽ chết. Con nghĩ món quà của bà không mang lại may mắn cho con. Này Peter, con thật là vô ơn.
Bà lão chau mày nói,
con còn muốn mọi thứ phải thế nào đây nữa? Dạ thưa bà, xin bà hãy cho con một quả cầu khác, để con vừa có thể kéo sợi chỉ ra, lại vừa có thể cuộn nó trở vào, khi đó con có thể sửa chữa những chuyện không hay đã xảy ra.
Bà lão nghe thế, liền cười vang lên.
Ôi Peter ơi, Peter ơi, điều đó là không thể. Có nghĩ rằng Thượng Đế cho phép chúng ta tự quyền định đoạt mọi thứ hay sao? Nhưng thôi được rồi, ta có thể ban cho con một điều ước cuối cùng.
Peter hỏi,
dạ đó là gì vậy thưa bà?
Bà lão trả lời,
con hãy suy nghĩ kỹ đi.
Và Peter ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời,
Còn muốn được sống cuộc đời của con thêm một lần nữa mà không có quả cầu kỳ diệu của bà. Khi đó con có thể trải nghiệm mọi chuyện chứ không lãng tránh nó nữa. Ít nhất thì con cũng không để cho cuộc đời của mình vụt qua nhanh chóng và vô nghĩa như một giấc mơ thế này. Được rồi, ta sẽ chấp thuận lời yêu cầu của con.
Bà lão trả lời,
nào, con hãy trả lại cho ta quả cầu của ta.
Peter đặt quả cầu vào tay bà, rồi sau đó ông mệt mỏi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Thế rồi Peter nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu tỉnh dậy, chà vui sướng đến lịm người đi, khi thấy mẹ đang ở bên cạnh. bà vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh.
Vậy thôi, Peter à, nếu không thì con sẽ trễ học đó, con ngủ say như chết vậy.
Peter nhìn mẹ ngạc nhiên, rồi thở vào.
Mẹ ơi, con gặp ác mộng đó mẹ. Con mơ thấy mình bị già yếu đi, và cuộc đời của con qua nhanh như là chớp mắt, mà chẳng để lại điều gì cả. Thậm chí con cũng chẳng có một kỷ niệm nào hết.
Người mẹ lắc đầu, mỉm cười và nói,
Peter, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu con. Tất cả chúng ta đều có kỷ niệm, dù đó là vui hay buồn. Bây giờ thì hãy thay quần áo nhanh lên, Lily đang đợi đó, con sẽ trễ học mất thôi.
Khi cùng Lily đi bộ tới trường, Peter nhận ra buổi sáng mùa hè mới rực rỡ làm sao. Chỉ một lát nữa thôi là cậu sẽ được gặp lại bạn bè và thầy cô rồi. Thậm chí ngay cả những giờ học trên lớp cũng không còn khiến cho cậu chán ngán nữa. Thật sự thì cậu đang rất nóng lòng được gặp lại tất cả mọi người.